Quan gia, chương 1068, náo nhiệt quá mức, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bình, chương 1068. Náo nhiệt quá mức, nhóm dịch, PQT nguồn, Michuense Bay, bấm nút thu gọn để thu gọn nội đăng thu gọn chiều thứ hai, nóng hừng hực, phòng chờ tại sân bay An Bắc tụ tập một đám nhân vật áo mũ chỉnh tề, vô số công an cảnh sát trang phục chỉnh tề, chiến sĩ có vũ trang và nhân viên thường phục tạo thành từng hàng cảnh giới. Vị trí trung tâm bị đoàn người vây quanh, là một vị cán bộ trung niên 50 mấy tuổi, áo sơ mi ngắn tay, vai rộng, thần thái uy nghiêm. Dù những năm 94 Inter vẫn chưa được phổ biến, nhưng rất nhiều hành khách đứng ở nơi xa, vẫn là có thể nhận ra người nãy chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Liêu Trung Cao Thụ Sơn. Một người khác đứng song song với y, bộ dạng hơi thấp bé, là một phụ nữ trung niên phong độ tao nhã, những hành khách cũng nhận ra cô ta chính là Phó Bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng và quần chúng Cổ Phượng Anh. Bên trái Cao Thụ Sơn, là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy kiêm Bí thư thành ủy An Bắc Ngụy Căn Long. Ba vị này cũng là nhân vật cỡ bự thường xuyên lộ diện ở đài truyền hình tỉnh và nhật báo Liêu Trung năm 94. Hồi đó, có thể đáp máy bay cũng không phải là người bình thường, không phải cán bộ quốc gia, chính là ông chủ lớn làm kinh doanh. Tiết mục tin tức trên TV, hầu hết đều nhìn thấy, nhìn bộ dạng Cao Thụ Sơn và Cổ Phượng Anh, rất rõ ràng là đang đón khách, có thể khiến cho chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy tự mình đến sân bay nghênh đón, khẳng định cũng là quan to chính khách sánh ngang vai bọn họ. Trong đám hành khách, nếu là cán bộ các phòng ban đảng chính có kinh nghiệm tiếp đãi, chỉ riêng với đẳng cấp tiếp đón này, cũng có thể suy đoán ra, người đến nhất định là chức vị chính của các bộ và ủy ban trung ương quốc gia hoặc là lãnh đạo trọng yếu, nếu không thì là chủ tịch tỉnh của các tỉnh lân cận. Nếu là lãnh đạo quốc gia, vậy thì bí thư tỉnh ủy Trịnh Quảng Nghĩa nhất định cũng sẽ lộ diện. Đây là tuyệt đối không thể hàm hồ. Đương nhiên, nếu có người có thể nhận ra chàng thanh niên cao to kia đứng ngay bên cạnh Ngụy Căn Long, chính là Phó Cục trưởng Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đồng chí Lưu Vĩ Hồng, thì có thể suy đoán thêm một bước, người đến Liêu Trung lần này, hẳn là người lãnh đạo Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tương quan. Quả thật, 11 đồng chí Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đến Liêu Trung điều tra nghiên cứu khảo sát, đều đến đông đủ tụ tập ở bên Lưu Vĩ Hồng, mơ hồ như các vì sao vây quanh mặt trang chủ tịch tỉnh và hai vị phó bí thư tỉnh ủy, đích thân đến sân bay đón khách, bộ dạng không thể để lãnh đạo chờ đợi. Máy bay trên không trung, tin tức có liên quan sớm đã truyền tới chỗ người phụ trách Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, để tiện sắp xếp tương ứng đọc truyện mới nhất tải. Cao Thụ Sơn ở phòng chờ đứng chưa được 2 phút, bên kia hành lang, liền xuất hiện dòng người tiến tới. Nếu mặt trời không gay gắt đến thế, Cao Thụ Sơn đáng ra phải đứng trong sân bay chờ đón, nhân tiện cử hành một nghi thức hoan nghênh nho nhỏ. Đang là mùa hè nóng nực, lễ nghi này vẫn là miễn được thì miễn. Đi đằng trước dòng người, là một vị cán bộ trung niên 50 mấy tuổi, mang kính, trên trán nếp nhăn rất sâu, nhìn qua còn già hơn so với thực tế, mặt nghiêm nghị, không cười. Sóng vai đi cùng ông ta, chỉ thấy được nửa người, là một cán bộ trẻ hơn chút, khoảng đầu 40 tuổi, vẫn là bộ dạng sơ mi trắng, quần tay đen dày da. Góc truyện audio.com, người thứ ba là một cảnh sát hơn 40 tuổi, trang phục chỉnh tề, vai đeo quân hàm cấp tá. Ngoài ra, trong đoàn người này, còn có 7-8 cảnh sát mặc y phục giống vậy. Đây là một tổ hợp đội ngũ khá là kỳ lạ, đặc biệt vị cán bộ lãnh đạo vẻ mặt nghiêm túc đi trước nhất chính là Phó trưởng Ban Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trương Hữu Đông, sánh vai đồng hàng với Trương Hữu Đông, chính là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ Viện kiêm Cục trưởng Cục Giám sát Phương Lê, theo sát ở sau Phương Lê thì là Cục trưởng Cục Quản lý Trị an Bộ Công an Quách Thủ Sâm. Còn lại đều là nhân viên đi theo ba vị lãnh đạo này, khoảng hơn 30 người. Xa xa thấy được đám người Cao Thụ Sơn và Ngụy Căn Long, vẻ nghiêm túc trên mặt Trương Hữu Đông hiện ra nụ cười mỉm, có chút tăng tốc bước đi, nói thế nào thì ông ta và Phương Lê đều là cán bộ cấp phó bộ, Cao Thụ Sơn lại chính thức là chủ tịch tỉnh, quan lớn một phương, tự mình đến sân bay tiếp đón, thể diện cũng phải cho đủ chứ. Tương đối mà nói, đãi ngộ mà đám người Trương Hữu Đông, Phương Lê và Quách Thủ Lâm được hưởng thụ cùng với khi Lưu Vĩ Hồng đến Liêu Trung hơn 10 ngày trước, có thể nói là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khi đó Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh Liêu Trung cử ra một vị phó chủ nhiệm đến sân bay nghênh đón. Lúc này, Cao Thụ Sơn tự thân xuất mã. Kỳ thật thể diện này có hơn phân nửa là Lưu Vĩ Hồng tranh thủ được, đồng chí tiểu Lưu đâu ra đó, đến Liêu Trung hơn 10 ngày, lại làm ra hành động to lớn như vậy. Khi nhận được điện thoại báo cáo của Lưu Vĩ Hồng, đến Phó Thủ tướng Hồng cũng giật mình kinh hãi, lập tức thay đổi quyết định ban đầu. Khi vụ án trước cửa khách sạn Xuân Thành chưa từng phát sinh, Phó Thủ tướng Hồng vốn chỉ quyết định phái ra một tổ kiểm toán từ cơ quan kiểm toán quốc gia, do một cán bộ cấp vụ cục dẫn đầu tới Liêu Trung trợ giúp Lưu Vĩ Hồng. Đây cũng là sách lược đã định. Lưu Vĩ Hồng và cục giám sát của ông ta chính là người mở đường, phụ trách xung phong đến địa phương, một khi thành công tìm tòi thì tiếp sau đó quân ngũ lập tức tràn vào, mở rộng chiến trường. Dù sao cục giám sát không phải là đơn vị chấp pháp chính thức, cũng không phải là đơn vị kiểm toán, muốn kiểm toán, vẫn là cơ quan kiểm toán quốc gia mới coi như danh chính ngôn thuận. Ai mà biết Lưu Vĩ Hồng lại báo cáo với Phó Thủ tướng Hồng, rằng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Trung Trịnh Quảng Nghĩa rất coi trọng đối với vấn đề tồn tại trong công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, đã mời dự họp hội ý bí thư để thương thảo tiến triển công tác này. Phó Thủ tướng Hồng lập tức quyết định tăng thêm viện binh, trực tiếp cắt cử Trương Hữu Đông tới Liêu Trung. Trương Hữu Đông chính là nhân vật số 2 của cơ quan kiểm toán quốc gia, người phụ trách nghiệp vụ trong hệ thống cả nước cũng nổi danh, tác phong rất cẩn thận, nghiêm túc, rất được Phó Thủ tướng Hồng coi trọng. Đồng thời, Phương Lê cũng được phái tới Liêu Trung, dù gì thì trên danh nghĩa, Phương Lê mới là nhân vật số 1 của cục giám sát cục trường. Phó Thủ tướng Hồng quyết định thế này, kỳ thật chính rất mực bảo hộ Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng một cán bộ cấp phó giám đốc sở tuổi còn trẻ, dựa vào sức lực bản thân, không đến nửa tháng, thì mò ra một lỗ hổng lớn như vậy ở Liêu Trung, đã là cực kỳ khó lường. Cuộc đọ sức tiếp theo, sẽ càng thêm gay cấn, phó thủ. Gocchuyenaudio.com, tướng Hồng về tình về lý, đều không có khả năng để Lưu Vĩ Hồng tiếp tục một mình chiến đấu. Phương Lê lúc này đến Liêu Trung, trên danh nghĩa là chủ tính công tác điều tra nghiên cứu khảo sát của cục giám sát ở Liêu Trung, thực tế là để ông ta đi trực tiếp đối mặt cái đám quan viên to lớn của tỉnh ủy chính phủ Liêu Trung. Phương Lê chính là cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ, thân phận địa vị cao hơn Lưu Vĩ Hồng rất nhiều, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy chính phủ Liêu Trung, ai mà dám tiếp tục để bọn tôm tép tiếp đãi Phương Lê. Nếu là đội ngũ tiên phong đã có được chiến lợi phẩm trọng đại nằm ngoài dự liệu của mọi người, vạch ra một lỗ hổng thật to, thế nên số lượng và chất lượng của quân đội tiếp viện tiếp sau theo tự nhiên cũng theo đó mà thay đổi. Lúc đó mới có thể đạt được thắng lợi lớn nhất. Về phần cục trưởng cục quản lý trị an bộ công an Quách Thủ Lâm cũng đến Liêu Trung, thì không phải do Phó Thủ tướng Hồng an bài, mà là xuất phát từ sự phẫn nộ của tư lệnh viên Lưu bên quân khu Đông Nam hay tin con trai ở thành phố An Bắc bị một đám Lưu manh du côn cầm đao mang dùng súng bao vây, băng đảng này còn được cục trưởng công an địa phương chống lưng, trực tiếp cầm súng chỉ vào đầu Lưu Vĩ Hồng, Lưu Thành ra giận dữ lôi đình, lúc này gọi điện thoại cho đồng chí lãnh đạo chủ chốt bên quân ủy, tức giận khiển trách chính phủ địa phương An Bắc vô tài bất lực để bọn Lưu manh ác bá hoành hành. Đường đường là phó cục trưởng cục giám sát văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước quốc vụ viện ở An Bắc điều tra nghiên cứu khảo sát nhân thân an toàn cũng không thể được đảm bảo, quả thực buồn cười. Nhất là phó cục trưởng này, không lâu trước đây còn là anh hùng truyền kỳ trên chiến tuyến chính trị pháp luật, vừa mới tiêu diệt tất cả thế lực lưu manh ác bá của thành phố Cửu An. Kết quả đổi địa phương khác thì lịch sử tái diễn, lưu manh du côn thành phố An Bắc dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo đến cực điểm, so với thành phố Cửu An chỉ có hơn chớ không kém. Tư lệnh Lưu thương con nóng lòng, nổi trận lôi đình, lãnh đạo chủ chốt quân ủy vô cùng coi trọng, sau khi trải qua tìm hiểu toàn bộ sự tình cũng phi thường phẫn nộ, theo sau truyền đạt lại sự bất mãn mãnh liệt của tư lệnh Lưu với đồng chí lãnh đạo bên Đảng ủy Công an và Bộ Công an Trung ương cùng với lãnh đạo chính phủ trọng yếu ở tỉnh Liêu Trung, mời đồng chí lãnh đạo bên Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh Liêu Trung xử lý thích đáng. Bộ Công an lập tức quyết định phái cục trưởng cục quản lý trị an Quách Thủ Lâm đi tới Liêu Trung đốc thúc vụ án này. Lực lượng hệ thống chính trị pháp luật nếu tỉnh Liêu Trung không đủ, Bộ Công an có thể cung cấp trợ giúp tất yếu. Những lời này chính là, nếu tỉnh Liêu Trung xử lý án này không thể khiến lãnh đạo quân ủy vừa lòng, Bộ Công an cứ trực tiếp tiếp nhận. Băng đảng Lưu manh thành phố An Bắc có gan cầm đao mang súng uy hiếp an toàn sinh mạng của Lưu nhị thiếu gia, thì phải chuẩn bị sẵn sàng gánh vác cơn giận lôi đình của tư lệnh Lưu, không có vài cái đầu rơi xuống đất là giao phó không xong. Sau khi vụ án khách sạn Xuân Thành phát sinh, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Liêu Trung đã có thể đoán trước được, khẳng định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, nhưng quốc vụ viện bày ra trận địa lớn như vậy cũng vẫn là hơi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cao Thụ Sơn trong lòng buồn bực cực điểm, trên mặt cũng không hề mang ra, mắt thấy đám người Trương Hữu Đông. Gocchuyenaudio.com, Phương Lê đi nhanh mà đến, cũng chạy ra tiếp đón, vẻ mặt tươi cười, từ xa đã vươn tay ra xin chào, trưởng ban kiểm toán Trương, xin chào, chủ nhiệm Phương, xin chào, cục trưởng Quách. Cao Thụ Sơn, Cổ Phượng Anh, Ngụy Căn Long lần lượt cùng nhóm quan to được quốc vụ viện phái đến bắt tay hàn huyên, trong lúc nhất thời, cả phòng chờ tràn đầy tiếng hoan hô cười nói, không khí cực kỳ náo nhiệt. Đến lượt thời điểm Lưu Vĩ Hồng tiến lên chào hỏi, Phương Lê cầm chặt tay Lưu Vĩ Hồng, mỉm cười nói. Phó cục trưởng Lưu, vất vả rồi. Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói. Cảm ơn chủ nhiệm Phương khen ngợi. Lãnh đạo đã đến, chúng tôi liền có được trụ cột vững chắc, cuối cùng cũng có thể thở phào. Phương Lê cười ha hà, lại dùng thêm một tay khác ra sức lay động vài cái. Nói thật chứ, sau khi được Phó Thủ tướng Hồng chính miệng chỉ lệnh, biết được tình hình thực tế của tỉnh Liêu Trung, Phương Lê cũng ở trong lòng âm thầm khâm phục Lưu Vĩ Hồng, người này năng lực quả thật không giống bình thường, nhanh như vậy đã có thể mở ra cục diện. Xem ra quả pháo đầu sau khi Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thành lập đã được châm ngòi trận đầu thắng lợi, đều rất là quan trọng đối với việc ủng hộ sĩ khí cùng với việc thuận lợi khai triển công tác của Cục Giám sát, thậm chí toàn bộ Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước sau này. Tuy rằng sách lược giết gà dọa khỉ vẫn không hề thay đổi, nhưng tất cả mấy con khỉ già sẽ tràn đầy lòng kính sợ đối với bàn tay đang nắm dao giết gà này. Bởi vì nếu cần thiết, dao giết gà cũng có thể giết khỉ bất cứ lúc nào. Cơ quan kiểm toán quốc gia và Bộ Công an đến hơn 30 người, đội ngũ nghênh đón của Liêu Trung bên này càng lớn hơn nhiều, náo nhiệt ồn ào, không dễ gì chào hỏi xong, đoàn người vây quanh các lãnh đạo, đi lên đoàn xe, xuất phát vào nội thành. Cách Chương